phẩm thứ 6, Như Lai tán thán. Lúc bấy giờ, Thế Tôn cất mình lên, phóng ra ánh sáng lớn, chiếu khắp trăm ngàn muôn ức thế giới chư Phật, nhiều như cát sông Hằng, xuất ra tiếng lớn, tuyên cáo với tất cả đại Bồ Tát, cùng thiên long quỷ thần, người, loài chẳng phải người của các thế giới chư Phật rằng: Hãy nghe ta hôm nay đề cao khen ngợi việc đại Bồ Tát Địa Tạng, nơi mười phương thế giới hiện sức mạnh từ bi oai thần không thể nghĩ bàn, cứu trợ và hộ vệ tất cả những tội khổ. Sau khi ta diệt độ rồi, Bồ Tát các ông cùng hàng thiên long quỷ thần vân vân phải dùng nhiều phương trước giữ gìn kinh này, khiến tất cả chúng sanh lìa tất cả khổ não, chứng cảnh vui niết bàn. Phật nói xong, trong pháp hội có một Bồ Tát tên Phổ Quảng chắp tay cung kính bạch Phật nói rằng: Hôm nay thấy Thế Tôn khen ngợi Bồ Tát Địa Tạng có oai thần đức lớn đến không thể nghĩ bàn được như vậy, con cúi xin Thế Tôn vì chúng sanh của đời mạt pháp về sau tuyên thuyết nguyên nhân và kết quả của sự Bồ Tát Địa Tạng làm lợi ích cho trời và người, để cho thiên long tám bộ chúng và chúng sanh trong đời vị lai kính lãnh lời Phật. Khi ấy, Thế Tôn bảo Bồ Tát Phổ Quảng và bốn chúng rằng: Hãy nghe kỹ, hãy nghe kỹ, ta sẽ vì các ông mà nói sơ lược về sự Bồ Tát Địa Tạng làm lợi ích cho hàng trời người. Phổ Quảng bạch Phật rằng: Vâng, bạch Thế Tôn, chúng con xin vui nghe. Phật bảo Bồ Tát Phổ Quảng: Trong đời vị lai, nếu có người trai lành gái lành nào nghe tên đại Bồ Tát Địa Tạng, rồi hoặc chắp tay, hoặc khen ngợi, hoặc làm lễ, hoặc ái mộ quyến luyến, thì người ấy sẽ vượt khỏi 30 kiếp tội lỗi. Này Phổ Quảng, nếu có trai lành gái lành nào hoặc họa vẽ hình của Bồ Tát Địa Tạng, hoặc dùng đất, đá, keo, sơn, vàng, bạc, đồng sắt đúc tượng Bồ Tát Địa Tạng, rồi chỉ chiêm ngưỡng một lần, chỉ lễ bái một lần, thì người ấy sẽ được trăm lần sanh trở lại cảnh trời 33, tức đao lợi thiên, không bao giờ rơi vào nẻo ác. Giả tỷ như hưởng phúc ở cảnh thiên hết rồi, sanh xuống cõi người, người ấy cũng còn được làm vua làm chúa, không mất lợi lớn. Nếu có người nữ nào chán thân đàn bà mà hết lòng cúng dường tượng vẽ cùng tượng đắp bằng đất, đá, keo sơn, đồng sắt vân vân của Địa Tạng Bồ Tát, như vậy ngày ngày không thoái lui, thường dùng hoa hương, món ăn, thức uống, quần áo, gấm lụa, tràng phan, tiền bạc, vật báu mà cúng dường, thì người nữ ấy khi báo thân này đã hết, không còn sanh lại ở thế giới có đàn bà, hà huống là thọ trở lại thân đàn bà. Trừ trường hợp vì nguyện lực từ bi, người ấy cần phải lãnh thân đàn bà để độ thoát chúng sanh, mới trở lại làm đàn bà. Nhờ sức mạnh của sự cúng dường Bồ Tát Địa Tạng, cùng sức mạnh của công đức bố thí, mà trăm ngàn muôn kiếp chẳng còn phải thọ sanh làm thân đàn bà nữa. Lại nữa, này Bồ Tát Phổ Quảng, nếu có người nữ chán cái xấu xa nhiều tật bệnh của mình, thì trước tượng Bồ Tát Địa Tạng hết lòng chiêm ngưỡng và lễ bái, trong một khoảng lâu bằng một bữa ăn, cũng đủ trong ngàn muôn kiếp, hoặc làm người, hoặc làm thiên, được thọ sanh với một thân hình tướng mạo hoàn toàn, không có mọi bệnh tật. Những người nữ xấu xa như thế, nếu chẳng nhàm chán thân đàn bà, thì trong trăm ngàn muôn ức đời sống thường được làm con gái vua, cho đến làm vợ vua, làm con gái nhà quan quyền danh tiếng, thọ sanh đoan chánh, tướng mạo hoàn toàn. Đó là nhờ chiêm ngưỡng lễ bái Bồ Tát Địa Tạng mà được phúc như vậy. Lại nữa, này Phổ Quảng, nếu có trai lành gái lành nào mà năng trước tượng Bồ Tát Địa Tạng, dùng múa hát, ca vịnh, tán thán, hương hoa cúng dường, thậm chí khuyên một người hay nhiều người cùng cúng dường như thế, thì những người trai lành gái lành ấy trong đời hiện tại cùng vị lai thường được trăm ngàn quỷ thần che chở ngày đêm, không để cho sự ác lọt thấu vào tai, hà huống để cho thân phải chịu tai họa. Lại nữa này Bồ Tát Phổ Quảng, trong đời vị lai, nếu có người ác, thần ác, quỷ ác thấy hạng trai lành, gái lành quy kính cúng dường tán thán chiêm lễ hình tượng Bồ Tát Địa Tạng, rồi sanh lòng chê bai dèm pha, cho làm như thế là không có công đức và lợi ích, hoặc nhe răng cười chê, hoặc sau lưng chê là sái, hoặc xúi người cùng chê, hoặc một người, hoặc nhiều người, thậm chí có một ý niệm kích bác nói xấu, thì những người ác ấy sau khi ngàn vật của hiền kiếp diệt độ rồi sẽ bị tội kích bác nói xấu mà lãnh sự báo ứng cực kỳ nặng nề ở địa ngục A Tỳ. Hiền kiếp. Kiếp là một thời kỳ gồm đại kiếp, trung kiếp, tiểu kiếp. Hiền kiếp là nói thời kỳ có nhiều Phật ra đời. Hiền kiếp qua rồi, chừng ấy thọ sanh làm quỷ đói, lại trải qua ngàn kiếp thọ sanh làm súc sanh, lại trải qua ngàn kiếp nữa mới trở lại làm người. Phỏng có được thân người đi nữa, vẫn là người nghèo khó thấp hèn, các căn không đầy đủ, bị nhiều ác nghiệp đúc kết thành thân, chẳng bao lâu lại rơi trở vào nẻo ác. Bởi cớ này Phổ Quảng, dèm chê những người cúng dường Bồ Tát Địa Tạng còn gặt hái sự báo ứng như thế, hà huống riêng sanh ác kiến hủy phá sự cúng dường ấy. Lại nữa này Phổ Quảng, nếu trong đời vị lai có kẻ nam người nữ nào lâu ngày chày tháng nằm liệt giường liệt chiếu, muốn sống không được mà muốn chết cũng không kham, hoặc đêm nằm mộng thấy ác quỷ hay thân nhân họ hàng, hoặc chiêm bao thấy đi nơi nguy hiểm, hoặc mê sảng mộng mị cùng đi chơi với quỷ thần, ngày tháng lâu năm thành liệt nhược, trong giấc ngủ kêu la thảm thê không vui chút nào, đó là trên con đường nghiệp báo còn đương cân nhắc, chưa định nặng nhẹ, cho nên hoặc chưa bỏ được tuổi thọ, tức chưa chết, hoặc chưa hết bệnh. Người nam kẻ nữ mắc phàm không phân biện được việc này, gặp trường hợp như thế thì chỉ nên đến trước tượng của chư Phật Bồ Tát, lớn tiếng đọc suốt kinh này một lần, hoặc lấy những vật của bệnh nhân mến nhất, hoặc quần áo của quý, vườn tược, nhà cửa, rồi đứng trước bệnh nhân to tiếng mà nói rằng: chúng tôi nay tên vì người bệnh này xin trước kinh tượng chư Phật Bồ Tát, bỏ hết tất cả những vật này, để hoặc cúng dường kinh tượng, hoặc tạo hình tượng chư Phật Bồ Tát, hoặc xây chùa tháp, hoặc cúng dầu đốt đèn, hoặc bố thí cho thường trụ. Bạch như vậy 3 lần, làm cho người bệnh nghe biết. Giả sử thần thức của người bệnh đã phân tán, thậm chí hơi thở đã dứt, thì cứ hoặc trong 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, cho chí 7 ngày, to tiếng đọc kinh và bạch như trên, thì người bệnh sau khi chết, bao nhiêu tội nặng cho đến tội cực nặng, đáng vào địa ngục vô gián, cũng được giải thoát mãi mãi. Thọ sanh về chỗ nào thường biết đời trước của mình. Hà huống trai lành gái tốt tự tay viết kinh này, hoặc bảo người chép, hoặc tự mình đắp vẽ hình tượng Bồ Tát Địa Tạng, hay bảo người đắp vẽ, đối với những người như thế này, quả báo lợi lạc lớn lao vô cùng. Bởi cớ Phổ Quảng, nếu thấy có người nào đọc tụng kinh này, thậm chí có một niệm khen ngợi kinh này hoặc cung kính kinh này, ông nên bằng trăm ngàn phương tiện khuyến khích những người ấy nên siêng cần, đừng thoái chí. Khuyến khích như thế thì hưởng được trong hiện tại và vị lai trăm ngàn muôn ức công đức nhiều không thể nghĩ bàn. Lại nữa này Phổ Quản, nếu trong đời sau có chúng sanh nào nằm ngủ chiêm bao, thấy các quỷ thần, thậm chí thấy những hình người, hoặc đau khổ, hoặc khóc lóc, hoặc làm sầu não, hoặc than thở sợ sệt, nên biết đó là cha mẹ, anh em, chị em, vợ chồng, bà con của một đời, mười đời, trăm đời, ngàn đời trong quá khứ, đang ở trong nẻo ác, chưa được ra khỏi, và không được sức mạnh của việc làm phúc đức cứu vớt khỏi sự khổ não. Họ đang mong tình cốt nhục đời xưa dùng nhiều phương tiện giúp họ xa lìa nẻo ác. Này Phổ Quản, ngươi nên dùng thần lực khiến bà con của những người tội khổ ấy đến trước tượng chư Phật Bồ Tát, hết lòng tự đọc kinh này, hoặc mời người đọc từ 3 biến cho đến 7 biến. Được như vậy thì những bà con đang ở trong nẻo ác, sau khi nghe đủ số biến kinh rồi, sẽ được giải thoát. Còn người sống, thì những mộng mị trong giấc ngủ cũng không trở lại nữa. Này Phổ Quản, lại nữa, này Phổ Quản, nếu trong đời vị lai có những người thấp hèn như hàng nô tỳ, những người không có tự do, thức tỉnh mà biết nghiệp xưa của mình và biết cần phải sám hối, rồi hết lòng chiêm ngưỡng lễ bái hình tượng Bồ Tát Địa Tạng, thậm chí liên tiếp trong 7 ngày niệm danh hiệu Bồ Tát đầy đủ 1000 lần, thì những người ấy sau khi hết báo thân này sẽ được trong 1000 muôn đời sống thường sanh làm người cao sang và không trải qua 3 nẻo dữ nữa. Lại nữa, này Phổ Quản, nếu trong đời sau tại cõi Diêm Phù Đề thế giới này, bất luận trong hàng tướng sĩ, bà la môn, đại phú gia, tiểu phú gia, nói tóm lại là trong các giai cấp, kể luôn cả những chủng tộc khác, nếu mới sanh con hoặc trai hoặc gái mà sớm biết trong 7 ngày liên tiếp đọc tụng kinh khó có thể nghĩ bàn này, lại vì những đứa trẻ mới sanh ấy mà niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng cho đủ 1000 lần, thì những đứa trẻ ấy nếu vì tội trước mà có sự báo ứng tai ương sẽ được giải thoát, an vui, dễ nuôi, tuổi thọ tăng thêm. Nếu những đứa trẻ ấy là người nhờ phúc đức xưa mà tái sanh, thì sự an vui và thọ mạng của chúng sẽ vì việc đọc kinh niệm danh hiệu Bồ Tát mà tăng thêm lên. Lại nữa, này Phổ Quản, nếu trong đời vị lai chúng sanh biết rằng những ngày mồng 1, mồng 8, 14, rằm, 18, 23, 24, 28, 29 và 30 là những ngày các tội được quy tập để định sự nặng nhẹ, và biết rằng chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề, mỗi cử chỉ, mỗi tư tưởng, không cử chỉ tư tưởng nào là không gây nghiệp, là không tội lỗi, huống hồ buông lung, sát hại, trộm cắp, tà dâm, nói láo, tạo 1000000 thứ tội. Biết như vậy rồi, nhân 10 ngày trai giới kể trên, đến trước tượng chư Phật Bồ Tát cùng hiền thánh tụng đọc kinh này 1 biến, thì đông tây nam bắc trong vòng 100 giờ tuần không phải bị một tai nạn nào. Đồng thời còn làm cho những người cùng ở một nhà, dù lớn dù nhỏ, hiện nay hay 1000000 năm trong vị lai, đều được vĩnh viễn xa lìa nẻo ác. Nếu trong 10 ngày chay mỗi ngày đọc được 1 biến kinh này, thì ngay đời này làm cho những người trong nhà khỏi các bệnh hoạn tai họa, lại thêm ăn mặc dư giả. Bởi cớ này Phổ Quản, nên biết Bồ Tát Địa Tạng có 1000000 muôn ức thần lực lớn lao không thể nghĩ bàn, thường làm lợi ích như vậy. Chúng sanh cõi Diêm Phù Đề có nhân duyên lớn với Bồ Tát. Chúng sanh Diêm Phù Đề mà nghe được danh hiệu của Bồ Tát, thấy được tượng của Bồ Tát, chỉ nghe được 5-3 chữ, một câu, một kệ của kinh này, thì trong hiện tại được sự an vui lớn lao hơn hết. Còn trong vị lai, 1000000 muôn đời sống thường được làm người đoan chánh, sanh vào nhà sang cả. Lúc ấy, Bồ Tát Phổ Quảng nghe Phật đề cao và khen ngợi Bồ Tát Địa Tạng xong rồi, liền quỳ xuống chắp tay bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, đã lâu rồi con biết Bồ Tát Địa Tạng có những thần lực không thể nghĩ bàn và sức mạnh của ý chí cương quyết, tức thệ nguyện. Vì muốn cho chúng sanh trong vị lai biết sự lợi ích của thần lực và thệ nguyện ấy, cho nên con mới kính hỏi Như Lai. Con cúi xin vân dữ. Bạch Thế Tôn, nên đặt cho kinh này tên là gì? Và xin dạy chúng con phải lưu truyền thế nào? Phật bảo Bồ Tát Phổ Quảng rằng: Kinh này gồm có ba tên. Một là Địa Tạng Bổn Nguyện, cũng gọi là Địa Tạng Bổn Hạnh, lại cũng gọi là Địa Tạng Bổn Thệ Lực. Bởi từ nhiều kiếp xa xưa đến nay, Bồ Tát đã phát nguyện trọng lớn là làm lợi ích cho chúng sanh. Vậy các ông nên theo nguyện ấy mà lưu truyền kinh này. Bồ Tát Phổ Quảng nghe xong tinh lãnh, chắp tay cung kính lễ Phật rồi lui ra. Mật nghĩa. Phẩm thứ 6: ghi những lời Phật khen ngợi Địa Tạng Bồ Tát. Đáp lại lời bạch của Bồ Tát Phổ Quảng, Đức Thế Tôn đã nói về phước đức làm lợi ích cho hàng trời người của Địa Tạng Bồ Tát. Phổ là khắp cùng, như nói phổ biến. Quảng là rộng. Vậy Phổ Quảng hỏi có nghĩa là để phổ biến sâu rộng nguyên nhân và kết quả của tâm làm lợi ích cho trời người, phải nói như thế nào? Đức Phật đã trả lời câu hỏi ấy bằng cách vạch ra những kết quả lợi ích của sự chiêm lễ, tán thán, niệm danh, cúng dường Địa Tạng Bồ Tát. Các hành động này là nguyên nhân của những lợi ích nói trong kinh như sau. 1. Tán thán lễ bái, luyến mộ danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát thì vượt khỏi 30 tội lỗi. 2. Chiêm ngưỡng lễ bái hình tượng thì được về cõi thiên, không xa trở lại nẻo ác. 3. Nếu là đàn bà mà nhàm chán thân nữ nhân, những xấu xa tật bệnh của nữ nhi, muốn thoát khỏi cảnh ấy thì phải biết chí tâm chiêm ngưỡng, lễ bái, cúng dường hình tượng Địa Tạng Bồ Tát. 4. Muốn được quỷ thần hộ vệ, tiếng ác không lọt vào tai, nên tán thán cúng dường hình tượng Địa Tạng Bồ Tát. 5. Ai thấy người khác tán thán cúng dường hình tượng Địa Tạng mà hủy báng, chê cười, người ấy sẽ đọa vào địa ngục A Tỳ, chịu nhiều cực khổ. Có thọ sanh thì sẽ sanh vào ngạ quỷ súc sanh hay người hèn hạ khổ sở. 6. Ai ốm đau mà nghe hay tự đọc kinh Địa Tạng thì sau khi chết được giải thoát các trọng tội của kiếp trước. 7. Ai muốn đừng còn thấy vong linh cha mẹ, anh em, bà con hiện về trong giấc mộng kêu khóc thê thảm vì đang bị tội khổ, thì nên vì những vong linh ấy mà tụng từ 3 đến 7 biến kinh Địa Tạng. Người chết sẽ được giải thoát, còn người tụng đọc sẽ hết chiêm bao. 8. Ai lâm vào cảnh hạ tiện, tôi đòi, mất tự do như ở tù, bị giam chẳng hạn, mà biết sám hối tội lỗi thì sẽ thoát ly hạ tiện, về sau được sanh trong cảnh tôn quý. 9. Ai có con mới sanh mà biết đọc kinh và niệm danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát thì đứa nhỏ được giải thoát nghiệp báo đời trước, được an lạc, dễ nuôi, sống lâu. 10. Toàn gia đình sẽ xa lìa nẻo ác, không tai nạn, bệnh hoạn, cơm áo đầy đủ. Nếu người trong nhà biết trong 10 ngày chay mỗi tháng đọc tụng kinh Địa Tạng. Nói tóm lại, nếu biết chiêm ngưỡng, lễ bái, niệm danh hiệu Địa Tạng, cúng dường Địa Tạng, đọc kinh Địa Tạng thì được những lợi ích như vừa kể. Được các lợi ích như thế là vì Địa Tạng có oai thần, nghĩa là có khả năng huyền diệu, làm cho người tin tưởng, kính trọng, dám hy sinh cho Địa Tạng, tức cúng dường, và nghe được tiếng răng lời dạy của Địa Tạng, tức tụng kinh, được lìa khổ hưởng vui, từ thấp lên cao, hết ác thành thiện. Đã nói Địa Tạng là tâm, vậy oai thần vừa nói là oai thần của tâm. Ai biết quay về với tâm, tôn trọng tâm, nhớ tưởng đến tâm, hy sinh tất cả cho tâm, cố nghe cho được lời khuyên bảo dạy dỗ của tâm, người ấy nhất định sẽ thu hoạch được những lợi ích tinh thần luôn cả vật chất. Muốn trở về tâm phải làm thế nào? Một, phải có cái muốn cương quyết. Đó là nghĩa của Địa Tạng bổn nguyện, tức lòng tự nguyện với lòng. Hai, phải thực hành lời nguyện của mình ngay trong tâm. Đó là nghĩa của Địa Tạng bổn hạnh. Ba, nhưng sợ nguyện hành không đầy đủ cương quyết và dẻo dai, cho nên phải tự mình thề với mình, thề một cách trọng đại để cho lời thề ấy trở thành một sức mạnh thúc đẩy mình khi mình giải đãi lười biếng. Đó là Địa Tạng bổn thệ. Cái sự thật, cái chân lý trong lời Phật dạy xuyên qua câu chuyện Bồ Tát Địa Tạng với Địa Ngục Thiết Vi là như vậy. Do đây, Bồ Tát Phổ Quảng mới hỏi kinh này tên gì, với nghĩa rằng sự thật trong câu chuyện này là như thế nào. Nên hiểu những việc chiêm lễ, niệm danh, cúng dường, tụng kinh đều là những phương tiện bề ngoài dùng làm nhịp cầu tịnh định, xả ly, để con người hướng nội, quay lại với tâm. Bởi vậy, làm những việc trên mà thiếu cái chí tâm thì không có kết quả gì hết.